sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người.
Thưa anh chị em, trong những ngày Chủ nhật mùa vọng này, tôi sẽ không trình bày lời Chúa theo sát các bản văn thánh kinh như trong các ngày Chủ nhật khác, nhưng tôi xin trình bày một chủ đề liên tiếp kéo dài 4 ngày Chủ nhật, để chúng ta thấy có một diễn biến tư tưởng theo nhau, mạch lạc đang kết với nhau. Và hôm nay, trong ngày Chủ nhật đầu tiên, tôi xin thưa với anh chị em về nguồn gốc lịch sử của mùa vọng và ý nghĩa tổng quát của mùa vọng. Để khi chúng ta có cái cơ sở đó, thì trên cơ sở ấy, trong những tuần kế tiếp, ta mới có thể khai thác những suy nghĩ về các đòi hỏi và các khía cạnh khác mà giáo hội muốn gợi lên cho ta trong nhịp sống đức tin của mùa vọng. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta muốn tìm về nguồn gốc lịch sử của mùa vọng thì bắt buộc là chúng ta phải tìm về nguồn gốc của lễ Giáng sinh thôi. Bởi một lẽ rất là đơn giản, là bởi vì mùa vọng là thời gian ở ngay trước lễ Giáng sinh, chuẩn bị để mừng lễ Giáng sinh. Thành thử là mình muốn hiểu mùa vọng thì mình phải tìm hiểu lễ Giáng sinh thôi. Và khi anh chị em tìm hiểu về nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh, thì ngay lập tức nó có một sự kiện này có lẽ làm cho chúng ta hơi ngỡ ngàng. Đó là đối với chúng ta ngày hôm nay thì lễ Giáng sinh là lớn lắm, có lẽ còn lớn hơn cả lễ Phục sinh, bởi vì nó đã trở thành một lễ quốc tế rồi. Cả những anh em ngoại giáo người ta cũng mừng lễ Giáng sinh. Ấy thế mà đối với những thế hệ Kitô hữu đầu tiên thì xem ra ngày lễ Giáng sinh không có gì là quan trọng. Đúng hơn là không có lễ Giáng sinh, không có việc tưởng niệm Chúa Giêsu sinh ra. Mãi cho đến thế kỷ thứ tư đó mới bắt đầu có lễ Giáng sinh, ba thế kỷ đầu cũng có. Tại làm sao mà lại kỳ khôi vậy? Là bởi vì thế này, đối với những thế hệ Kitô hữu đầu tiên thì họ tập chung đời sống đức tin của mình trên biến cố Chúa Giêsu chết và sống lại. Đấy là biến cố nền tảng, là biến cố mang lại ý nghĩa cho tất cả đời sống đức tin Kitô giáo. Như là Thánh Phaolô nói, nếu Đức Giêsu Kitô không sống lại thì niềm tin của anh em là vô ích và lời rao giảng của tôi trở thành hão huyền. Cho nên đấy là cái biến cố nền tảng, và người ta tập trung tất cả đời sống đức tin của mình trên biến cố Chúa chết và sống lại. Và chúng ta đừng quên một cái điều này nữa, là Kitô giáo của mình thoát thai từ Do Thái giáo, và trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ là Kitô giáo nằm trong thế đấu tranh với lại Do Thái giáo. Mà anh chị em biết, ở trong đạo Do Thái người ta có hai ngày lễ lớn bên cạnh những lễ lớn khác. Một là ngày lễ vượt qua, tức là kỷ niệm việc dân Chúa xuất hành qua khỏi biển đỏ mà đi vào miền đất Chúa hứa ban. Và ngày lễ thứ hai là nằm vào 50 ngày sau lễ vượt qua, người ta gọi là ngũ tuần. Thế thì cái lễ phục sinh và lễ hiện xuống của chúng ta ngày hôm nay này, nó chính là hai ngày lễ bắt nguồn từ cựu ước. Lễ phục sinh là trùng với lễ vượt qua, lễ hiện xuống là trùng với lễ ngũ tuần, nhưng mà nó mang một nội dung giáo lý hoàn toàn khác. Và giáo hội muốn trình bày cho thấy chính nơi Đức Giêsu Kitô mà lời hứa của Thiên Chúa ở trong giao ước cũ mới được thành toàn. nằm ở trong cái thế đấu tranh đó. Tôi nói lý do đó để anh chị em thấy là tại làm sao trong những thế hệ Kitô hữu đầu tiên, người ta mừng lễ phục sinh, người ta mừng lễ hiện xuống, nhưng mà không có lễ Chúa sinh ra. Lý do là vì thế. Mãi cho đến đầu thế kỷ thứ tư thì chúng ta mới thấy bắt đầu xuất hiện trong những tài liệu lịch sử một ngày lễ không phải là vào ngày 25 tháng 12 mà là vào ngày mùng 6 tháng Giêng, bây giờ chúng ta gọi là lễ Hiển Linh đó. Và ngày lễ đó thì không phải chỉ nhớ đến việc Chúa sinh ra mà là nhớ đến ba biến cố, trong đó Chúa bày tỏ thần tính của Ngài. Thứ nhất là Chúa sinh ra. Thứ hai là Chúa tỏ mình ra cho những người dân ngoại là các đạo sĩ đến viếng thăm. Và thứ ba là Chúa tỏ mình ra cho một đám đông dân chúng rộng lớn hơn khi Chúa chịu phép rửa. Lễ vào ngày mùng 6 tháng Giêng và ba biến cố chứ không phải là một biến cố. Cho đến đúng năm 336 thì lúc ấy chúng ta mới thực sự có lễ Giáng sinh được kính vào ngày 25 tháng 12 như chúng ta đang mừng kính ngày hôm nay. Và ngày 25 tháng 12 đó thì anh chị em nhớ, không phải là ngày Chúa Giêsu sinh ra đâu. Chả có tài liệu nào để chứng minh là Chúa sinh ra vào ngày đó. Ngay cả cái năm sinh của Chúa Giêsu thì ông Perty là Denis, ông ấy cũng tính sai luôn, sai mất mấy năm. Cho nên mình tính là bây giờ Chúa sinh ra vào năm 1 và năm nay là 1988, tức là Chúa sinh ra cách đây 1988 năm. Nhưng mà thực sự cái ông Denis ông ấy tính sai, Chúa sinh ra vào khoảng năm 4, 5 năm gì đó trước công nguyên. Năm sinh mà còn sai thì huống gì là ngày, làm sao mà biết được. Không có gì bảo đảm. Thế tại sao lại mừng vào ngày 25 tháng 12? Nó có lý do của nó. Cái lý do thứ nhất là mang tính biểu tượng. Anh chị em đọc Thánh Kinh thì thấy, ở trong Thánh Kinh nhiều lần Chúa Giêsu được gọi là mặt trời công chính. Chẳng hạn ông Zacharia cha của Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu mặt trời công chính. Và ngày 25 tháng 12 theo cái vận hành của thiên nhiên bên Âu Châu, người ta gọi đó là ngày đông chí, ngày cuối cùng của mùa đông. Và có những huyền thoại của các dân tộc ngày xưa, người ta kể rằng vào cái đêm 24 rạng ngày 25 thì chính cái đêm ấy thần mặt trời được sinh ra để sáng ngày hôm sau mang ánh sáng lại cho toàn cõi địa cầu. Cái huyền thoại rất là nên thơ. Thì giáo hội chọn ngay ngày 25 tháng 12 đó có tính cách biểu tượng để nói lên rằng Chúa Giêsu là mặt trời công chính, là đứng mang ánh sáng và sự sống đến cho thế gian. Nó có ý nghĩa biểu tượng. Và một ý nghĩa thứ hai nữa là nó nằm ở trong cuộc đấu tranh của đạo Kitô chống lại với một tôn giáo của Roma thời bây giờ. Cái tôn giáo đó người ta thờ thần Mitra. Thần này là biểu tượng của mặt trời và được các hoàng đế Roma, bắt đầu là hoàng đế Heclio Labale đưa vào Roma. Rồi đến khoảng thế kỷ thứ ba thì ông hoàng đế Aureliano ông ấy dựng một đền thờ ở Roma để thờ thần Mitra. Và cái ngày mà ông ấy khánh thành đền thờ đó là ngày 25 tháng 12 năm 274. Và từ đó trở đi mỗi một năm vào đúng ngày 25 tháng 12 thì người ta tổ chức lễ mừng thần Mitra lớn lắm. Cả thành Roma tung ra ngoài đường và mừng lễ thần Mitra. Thì giáo hội của mình hiện diện ở trong đế quốc Roma, giáo hội chốt luôn cái ngày 25 tháng 12 đó để mừng Chúa Giêsu chống lại với cái tôn giáo thờ thần Mitra. Anh chị em thấy mình nhìn lại lịch sử nó có lắm cái hay lắm. Mình mới thấy được cái hướng của giáo hội sống đức tin giữa lòng dân ngoại là như thế nào. Rửa tội cho nó bằng cách nào. Kitô hóa nó bằng cách nào. Thế cho nên ngày 25 tháng 12 không phải là đúng ngày Chúa sinh ra, mà là mang ý nghĩa biểu tượng và nằm ở trong cái hướng Kitô hóa một thế giới ngoại giáo. Thế bây giờ ta đã nhất định với nhau được cái điều này là đến năm 336 chúng ta có lễ Giáng sinh mỗi một năm vào ngày 25 tháng 12. Mình có nắm được cái điều đó rồi thì bây giờ mới nói chuyện mùa vọng được, bởi vì mùa vọng nằm trước lễ Giáng sinh mà. Thế thì theo những tài liệu lịch sử chính thức của giáo hội, thì trong công đồng Tua và công đồng Ma Công vào thế kỷ thứ 6 là chúng ta thấy nói rõ ràng đến mùa vọng trong sinh hoạt của giáo hội. Nhưng mà theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì người ta cho biết, dựa vào những lời cầu nguyện còn giữ lại được cho đến bây giờ, thì người ta ước đoán mùa vọng có thể xuất hiện từ trước, tức là từ thế kỷ thứ 5, hay là hơn nữa từ cuối thế kỷ thứ 4. Đại khái chúng ta có thể nói thế này: năm 336 là giáo hội chính thức thiết lập lễ Giáng sinh, thì vào khoảng mấy chục năm sau đó, cuối thế kỷ thứ 4, giáo hội chính thức thiết lập một sinh hoạt mùa vọng trước lễ Giáng sinh. Đó là ta tìm lại nguồn gốc lịch sử của mùa vọng, để ta thấy là mùa vọng chỉ xuất hiện sau thời các thánh tông đồ tới 3-4 thế kỷ. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì đối với chúng ta hôm nay, mùa vọng đã có từ 15-16 thế kỷ trước rồi, nghĩa là đã là một truyền thống lâu đời trong giáo hội. Và vì thế mình đang sống trong một truyền thống cổ kính và quý giá của Hội Thánh. Thế thì thưa anh chị em, giáo hội nhắm cái gì khi sinh hoạt mùa vọng? Có một người bạn trẻ đặt vấn đề với tôi: tại làm sao mà Chúa Giêsu đã đến rồi, đã sinh ra rồi, mà lại còn cứ mùa vọng hoài vậy, thì đợi cái gì? Đấy. Thế thì bây giờ ta tìm hiểu về ý nghĩa tổng quát của mùa vọng là ta sẽ thấy ngay thôi, thắc mắc đó sẽ được giải đáp ngay thôi. Lúc ban đầu thì giáo hội nhắm mùa vọng là thời gian trực tiếp chuẩn bị cho một ngày lễ lớn, tức là lễ Giáng sinh. Cũng giống như là lễ phục sinh đó, anh chị em thấy, trước lễ phục sinh thì chúng ta có mùa chay kéo dài 40 ngày với những công việc chay tịnh, cầu nguyện, làm việc bác ái để chuẩn bị tâm hồn mình mừng lễ phục sinh cho xứng đáng. Thì đối với lễ Giáng sinh cũng vậy, ở thuở ban đầu đó là trước lễ Giáng sinh thì có mùa vọng, và mùa vọng kéo dài 40 ngày chứ không phải là 4 tuần như bây giờ đâu. Bắt đầu từ lễ Thánh Martino vào ngày 11 tháng 11 cho đến gần ngày 25 tháng 12. Và trong 40 ngày đó thì mỗi một tuần là người giáo dân phải ăn chay kiêng thịt vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Bây giờ thì chúng ta không phải ăn chay kiêng thịt, mà nói cho cùng mình cũng không có thịt bao nhiêu mà ăn, cho nên cũng không phải lo chuyện đó. Mình đơn giản hơn ngày xưa. Tôi chỉ có ý nói anh chị em thấy là lúc ban đầu đó, người ta nhằm là trực tiếp chuẩn bị một ngày lễ lớn. Nhưng mà dần dần cái nội dung tín lý của mùa vọng nó được giáo hội xác định rõ nét hơn. Và ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại cái quá khứ đó thì ta có thể tổng kết cái ý nghĩa đó thành ba hướng chính yếu này. Thứ nhất đó, mùa vọng hướng lòng ta về quá khứ. Suốt cả cái chiều dài lịch sử của dân Do Thái trong Cựu Ước là lịch sử của đợi trông và hy vọng. Trông đợi và lời hứa của Thiên Chúa sẽ ban một Đấng Mê-si-a cho dân, và cùng với Đấng Mê-si-a ấy là sự sống và hạnh phúc cho con người. Và cả cái niềm hy vọng ấy nó tạo nên sức sống cho một dân tộc, ngay cả giữa những cảnh đời bi đát nhất, như là bài đọc thứ nhất hôm nay anh chị em thấy. Trong cái hoàn cảnh lưu đày, nhưng mà người ta mang niềm hy vọng vào Đấng Mê-si-a sẽ tới, và cái niềm hy vọng ấy làm cho người ta phấn khởi. Thì ngày hôm nay khi mà ta sống mùa vọng là ta sống lại nỗi niềm mong chờ đợi trông của dân Chúa ngày xưa trong thời Cựu Ước. Còn một ý nghĩa thứ hai nữa là không phải hướng về quá khứ nhưng mà hướng tới tương lai. Ở trong Cựu Ước người ta mong đợi Thiên Chúa đến, nhưng mà Chúa đã đến rồi. Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô đã sinh ra làm người và ở giữa chúng ta rồi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đợi cái gì nữa đây? Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đợi chờ Chúa sẽ đến trong ngày quang lâm. Chúa đến lần thứ hai, ta vẫn gọi là ngày tận thế, hay là ngày cánh chung, hay là ngày Chúa quang lâm gì đó, ta vẫn đợi chờ. Và theo ý nghĩa đó thì tất cả lịch sử của giáo hội từ khi Chúa Giê-xu về trời cho đến khi Chúa Giê-xu đến lần thứ hai là một mùa vọng kéo dài. Không phải là chỉ có 4 tuần lễ này là mùa vọng, mà cả lịch sử của giáo hội là một mùa vọng kéo dài, với tất cả những cái tâm tình hy vọng và đợi trông. Và mỗi một lần mùa vọng đến là một lần chúng ta ý thức được cái tâm tình đức tin đó trong sinh hoạt của giáo hội tại thế, trên con đường lữ hành tiến về Đức Trời. Và còn một ý nghĩa thứ ba nữa, nó mang tính cách hiện tại cụ thể cho chúng ta đấy. Chúa đã đến rồi, nhưng mà dân Do Thái đâu có nhận ra. Cho đến ngày hôm nay, 20 thế kỷ sau, người Do Thái vẫn đang ngước lên trời mà trông đợi Đấng Mêsia đến. Họ không nhìn nhận Chúa Giêsu. Đối với chúng ta cũng chẳng hơn gì đâu. Chúa đã đến, nhưng mà sự kiện Chúa đến mới chỉ là một sự kiện lịch sử khách quan, và nó có thể ở bên lề cuộc đời của tôi. Còn Chúa có thực sự đến ở trong tâm hồn tôi và trong cuộc đời của tôi, của anh chị em hay không, đấy là một chuyện khác. Và tất cả những gì là tội lỗi ở trong đời ta, nó là cái dấu chứng rằng Thiên Chúa chưa thực sự thấm nhập vào được cuộc sống của ta đâu. Chúa chưa đến với chúng ta thực sự đâu. Cho nên mùa vọng vẫn còn mang một tính cách rất là hiện sinh để ta đón nhận Chúa đến với chính mình. Thì thưa anh chị em, ba cái chiều kích thời gian của mùa vọng không xa cách nhau, nhưng mà nó đang kết với nhau chặt chẽ và tác động ở trên đời sống đức tin của chúng ta. Tại làm sao vậy? Cái nỗi niềm mong chờ của dân Do Thái trong thời cựu ước đã được đáp trả khi Thiên Chúa đến trong Đức Giêsu. Như vậy tức là Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài. Và sự trung tín của Thiên Chúa trở thành nền tảng, thành cơ sở để ngày hôm nay chúng ta có quyền hướng lòng về tương lai cánh chung với một niềm hy vọng dẫy đầy ở trong tâm hồn của mình. Và chính cái niềm hy vọng hướng về một tương lai ở đằng trước mặt, nó lôi kéo chúng ta tiến về phía đằng trước, chứ không chấp nhận ngừng lại ở trong cuộc sống hiện tại của mình với tội lỗi của mình. Cho nên tôi mới nói là ba cái chiều kích của thời gian nó không xa cách nhau, nhưng mà đang kết với nhau và tác động trên đời sống đức tin của chúng ta. Thưa anh chị em, tôi trình bày theo chủ đề, cho nên tôi cũng không có rút ra một cái kết luận có tính cách đạo đức nào ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ có mục đích ta cùng nhau tìm lại cái nguồn gốc lịch sử của mùa vọng và ý nghĩa tổng quát của mùa vọng. Và trên cái cơ sở đó, trong những ngày Chủ nhật kế tiếp, chúng ta mới có thể khai triển những khía cạnh và những đòi hỏi cho đời sống đức tin của chúng ta trong sinh hoạt mùa vọng này.